Xin mời Hội Thánh đồng đứng. Sáng hôm nay, nền tảng cho bài chia sẻ của Mục sư Quảng Nhiệm sẽ được chép ở trong Thi-rơ nhất đoạn 5, từ câu 5 đến câu 7. Tôi xin phép được đọc phân đoạn Kinh Thánh này. Cũng khuyên bọn trẻ tuổi, hãy phục theo các trưởng lão, hết thảy đối đãi với nhau phải trang sức bằng khiêm nhường, vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo mà ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Vậy hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận hiệp Ngài nhắc anh em lên. Lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. Và câu gốc của chúng ta nằm trong Thi-rơ nhất đoạn 5 câu 5. Xin mời Thánh cùng tôi, chúng ta sẽ đọc câu gốc này một lần. Chúng ta bắt đầu. Cũng hãy khuyên bọn trẻ tuổi, hãy phục theo các trưởng lão, hết thảy đối đãi với nhau bằng trang sức khiêm nhường, vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo mà ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Và chủ đề của chúng ta sáng hôm nay đó là khiêm nhường thuận phục, sẽ được chia sẻ qua Mục sư Quảng Nhiệm. Xin mời Mục sư và xin mời Hội Thánh đồng ngồi.
Xin trân trọng kính chào quý tôi tới Chúa, trân trọng kính chào toàn thể Hội Thánh. Chúng ta cảm ơn Chúa, Chúa cho chúng ta có thời giờ thờ phượng Chúa trong buổi sáng hôm nay. Quý vị có đến nhà thờ, đến thờ phượng Chúa, quý vị có vui không ạ? Có vui không? Có khỏe không? Dạ, em ai kêu khỏe là tôi dạng dài lắm đó. Cảm ơn Chúa nhiều lắm. Chúa cho chúng ta có giờ thờ phượng Chúa này, chúng ta hát những bài hát rất là hay. Có một số bài hát tiếng Anh mà chúng ta chuyển qua tiếng Việt á, phần lớn á, thì trong tiếng Anh rất hay mà qua tiếng Việt á, nó không được hay. Trong mấy cái bài hồi nãy á, thì lâu rồi tôi mới thấy có một cái bài cuối cùng mình hát á, là một cái bài chuyển từ tiếng Anh qua tiếng Việt khá tốt. Và cái lời tiếng Anh và lời tiếng Việt nó đều đụng chạm với tấm lòng của tôi hết. Khi tôi thấy một điều rằng tất cả những gì chúng ta có thể có ngày hôm nay, chúng ta là ai, chúng ta làm gì, nó không phải là do mình, nhưng là do Đấng Christ ở trong mình, do ân điển của Chúa. Hai tuần vừa rồi đó thì tôi di chuyển rất là nhiều. Cái tuần trước nữa đó thì tôi ở dưới miền Nam Cali. Chúng ta sắp bầu cử đó, thì chúng ta có cái khái niệm về các bang chiến trường đúng không? Cái tiểu bang mà gọi là bang chiến trường, nó có cái sự tranh giành gay gắt ở đó. Thì trong suốt mấy năm qua đó, cái khu vực miền Nam Cali nó cũng thuộc loại là bang chiến trường. Bang chiến trường ở dưới đó. Tôi họp ở dưới đó vào cái weekend của tuần trước đó, thì chúng tôi có một cái hội đồng để mà huấn luyện cho các nhân sự vùng khu vực Nam California. Và tôi nói thật quý vị, tôi cảm ơn Chúa lắm, có 280 các anh em nhân sự trong các hội thánh, trong các khu vực họ tới để họ thờ phượng Chúa và chịu sự huấn luyện. Tôi nhìn thấy cái sự hiệp một ở trong hội thánh. Khi tôi ngồi ở trong những cái workshop mà ở đó, các đầy tớ Chúa hướng dẫn cái workshop là những người trẻ, chỉ khoảng hơn 40 tuổi một chút thôi, đầy ơn trong việc hướng dẫn các workshop, gây dựng các hội thánh. Tôi cảm ơn Chúa bởi vì tôi nhìn thấy công việc Chúa cứ tiếp tục ở trên các hội thánh, trên giáo hạt để rồi gây dựng nâng đỡ. Tôi cảm ơn Chúa nhiều lắm. Ngày hôm qua đó thì tôi có một ngày rất là dài, tôi đi xuống San Jose để có cái chương trình bồi linh cho các hội thánh trong khu vực phía bắc của California. Cũng khá đông đúc, sự chia sẻ cũng rất là đặc biệt. Đầy tớ Chúa một sư Bùi Hữu Ký, ông nói rằng là ông qua Mỹ khi ông còn rất trẻ và ông không có nói tiếng Việt được, ông hoàn toàn không đọc và không viết tiếng Việt được. Nhưng ông nói rằng khi mà ông Chúa kêu gọi ông đứng trong Hội Thánh Việt Nam á, thì ông nói rằng bây giờ phải đọc và phải viết tiếng Việt thôi. Rồi ông mua một cuốn Kinh Thánh Việt Nam, ông cầm đi nhóm. Ông nói là mỗi lần đi nhóm ông cầm cuốn Kinh Thánh ai cũng đại ông hết, nhưng mà thiệt ra ông đọc không được. Ông chỉ cầm đi rồi ông nghe người ta nói thôi. Rồi ông nói rằng ông đã 15 năm ông kiên trì trong điều đó, và ngày hôm qua ông giảng cho chúng tôi bằng tiếng Việt như người Việt, chứ không phải là tiếng Việt như người Mỹ, tiếng Việt như người Việt. Và ông đang gây dựng Hội Thánh ông ở tại Boston, kể cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh đều đang rất là phát triển luôn. Và tôi rất là ngạc nhiên khi ông nói rằng ở Hội Thánh của ông á, là có khoảng chừng hơn 80% tín hữu học trường Chủ Nhật, và khoảng 90% tín hữu trong Hội Thánh đang ở trong các small group để học Kinh Thánh. Và đầy tớ Chúa còn trẻ, và tôi thấy Chúa dùng ông để gây dựng cả tiếng Anh và tiếng Việt. Tôi cảm ơn Chúa nhiều lắm. Ở trưa hôm qua thì tôi từ một cái chỗ như vậy tôi về tới Hội Thánh Stockton học Kinh Thánh, thì tôi bước vô một chỗ chỉ toàn mấy người lớn tuổi không thôi, rất là lớn tuổi và rất là già, nhưng mà họ rất là dễ thương, họ yêu mến Chúa. Tôi cũng tháng ngày hôm nay là ngày cuối cùng tôi hết trách nhiệm với Stockton, tôi như xong 6 tháng. Rồi thì tôi cũng, ông một sư giáo tự họ thì tôi cũng xin, tôi nói là thôi thì cho em với lại Sacramento sẽ tiêm thêm 6 tháng nữa. Bởi vì họ rất là dễ thương và vấn đề không còn là mình làm cái gì, nhưng mà tình thương mình. Tự nhiên khi tôi ngồi gần những người lớn tuổi đó, tôi thấy được khích lệ vô cùng. Tôi cảm ơn Chúa, ân điển của Chúa cho mình có thể có hội thánh, có những anh chị em cùng thờ phượng Chúa với nhau. Ngày hôm qua khi tôi đến là San Jose, tôi gặp một người bạn, cái người nó hỏi tôi rằng hai anh em quen nhau từ khi nào. Tôi nói là hai đứa tôi quen nhau 40 năm trước. 40 năm. Và bây giờ 40 năm chúng tôi vẫn còn ở trong Chúa. Tối hôm qua hai người bạn tôi nghĩ kim tài tới chờ, sáng nay tôi có giới thiệu cho một người, tôi nói đây là bạn của tôi. Và là bao nhiêu năm? Bạn quen bao nhiêu năm? 57 năm rồi. Tôi năm nay bao nhiêu tuổi? 57 tuổi, tức là mới đẻ ra tụi tôi quen nhau rồi. Hay không? 57 năm rồi. Tối hôm qua chúng tôi ngồi lại với nhau, tôi nghĩ là năm quen nhau 57 năm, một gia đình nữa của một anh bạn cũng quen với tôi với Nghĩa cách cũng 40 năm hơn. Chúng tôi có bữa tối, tôi ăn cơm với nhau. Tối hôm qua tôi được chạy qua nhà Oai Trang cầu nguyện với Thầy Tế Chúa, ông bà Hồng Sư Dương Đức Hiền. Ông bà Hồng Sư Dương Đức Hiền biết tôi, biết Nghĩa khi chúng tôi còn ở tuổi thiếu niên, tức là cách đây khoảng 42 năm. Tôi không biết ông Mục Sư có nhớ không, nhưng mà ngày đó nó là tôi rất là khổ sở với ông Mục Sư, bởi vì chạy ra chạy vô nhà thờ Chứng Minh Dạng gặp ông Mục Sư là ông kéo tôi lại. Ông đè đầu tôi xuống, ông nói: Em tên là Trung Tín, nhớ Trung Tín nghe chưa. Mà mục sư nói rất là chậm: nhớ Trung Tín nghe chưa. Mà tôi có đi ra đi vô là tôi gặp ông, là ông chặn tôi lại, ông nói câu đó thôi. Và hồi nãy tôi ngồi ở dưới thì tự nhiên tôi nhớ đến điều đó, mà tôi cũng muốn nói với ông rằng: thưa mục sư, em Nghĩa, các anh em của chúng em, thì mục sư nói là tụi em trung tín với Chúa, bây giờ tụi em vẫn đang ở đây trung tín với Chúa, thờ phượng Chúa, hầu việc Chúa. Nhưng mà điều mà tôi cảm ơn Chúa đó, trong buổi sáng hôm nay khi tôi thờ phượng Chúa đó, là nếu chúng tôi còn ở trong Chúa, còn đứng đây, còn thờ phượng Chúa, không phải bởi chúng tôi, mà là bởi ân điển của Chúa. Và tôi rất là cảm ơn Chúa khi giờ này được đứng ở đây, đây có những người bạn rất là lâu năm, có những người đầy tớ Chúa nhìn thấy cuộc đời tôi khi tôi còn thiếu niên. Để rồi giờ này tất cả chúng ta có thể thờ phượng Chúa nơi đây. Rồi tôi ao ước rằng thế hệ của tôi có thể rồi cũng sẽ qua đi, và chúng ta đầu giờ chúng ta được nhóm chung với các em thiếu niên, thanh niên. Chúng ta ao ước rằng một cái thế hệ mới được Chúa dấy lên trong nhà của Chúa. Con cháu của chúng ta sẽ tiếp tục thờ phượng Chúa, và chúng ta sẽ cầu nguyện và gây dẫn tập trung cho thế hệ trẻ trong hội thánh. Quý vị amen không? Dạ, và đó là điều mà rồi sẽ có một lúc chúng ta cũng sẽ nói với Chúa rằng: này Chúa, tất cả những gì chúng con làm, chúng con có, chúng con là ai, không phải bởi chúng con, tất cả là bởi vì Thánh Christ ở trong chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì ân điển của Chúa bao phủ trên chúng con. Chúng ta cảm ơn Chúa rất là nhiều. Bây giờ này chúng ta trở lại với lời của Chúa trong Phi-líp nhất đoạn 5 câu 5 đến câu 7. Cách đây 2 tuần thì tôi học quý vị trong Phi-líp nhất đoạn 5 câu 1 đến câu 4. Hồi nãy tôi ngồi dưới tôi mới phát hiện ra rằng hình như lâu rồi tôi chưa bao giờ giảng cho quý vị 2 tuần liên tục, phải không? Hình như tôi giảng có tuần đó tôi đi mất tiêu rồi. Lâu lâu tôi quành về tôi giảng tuần nữa, phải không? Có nhiều khi tôi đi 2-3 tuần tôi mới quành về. Thôi thì tôi hứa là bữa nay rồi tuần sau tôi gặp quý vị nữa. Tuần sau chưa đi, tuần tới mới đi. Cái vòng đoạn thánh này nó đặc biệt lắm. Và khi mà tôi mở cuốn giải nghĩa kinh thánh của mục sư John MacArthur ở trong giải nghĩa phân đoạn kinh thánh thì là nhất đoạn 5 câu 5 đến câu 11 á, thì điều nó làm cho tôi ngạc nhiên á là cái câu đầu tiên luôn khi ông giải nghĩa phân đoạn này, thì ông nói rằng cái tinh thần thời đại trong xã hội phương Tây hiện nay đó là cái chủ nghĩa chống tri thức. The spirit of the time of Western society is one of anti-intellectualism. Anti-intellectual. Tôi trước hết tôi hỏi là: ủa tại sao ông lại mở đầu cái phần giải nghĩa kinh thánh của mình bằng một cái nhận định rằng là cái tinh thần thời đại trong xã hội phương Tây hiện nay là chủ nghĩa chống tri thức? Tôi nói là cái nhận định của ông nó có liên quan gì đến cái phần giải nghĩa của đầy tớ Chúa trong phần kinh thánh tiếp theo? Và tiếp theo nữa thì tôi hơi ngạc nhiên về cái nhận định này, vì chúng ta đang ở trong một cái xã hội hết sức là tiến bộ văn minh. Tôi nghĩ rằng chắc không ở nơi đâu trên thế giới hiện nay mà cái xã hội nó ở trong cái mức độ hết sức là văn minh như trong xã hội chúng ta đang sống. Và chúng ta thấy rằng mọi người đều đòi hỏi những gì mà tôi nghe nó phải có một cái dữ liệu chứng minh một cách rõ ràng. Hồi xưa thì mình nói một điều người ta nghe liền, bây giờ mình nói một điều người ta sợ làm sao? điều đó dựa trên những bằng chứng này. Nếu như vậy thì tại sao đầy tớ Chúa, ông là một người sinh ra lớn lên ở đất nước này, và bây giờ ông đã trải qua nhiều năm tháng đất nước này, và ông nói rằng đây là một cái tinh thần của cái thời đại chúng ta, nó là tinh thần chống tri thức. Tôi rất là ngạc nhiên về cái điều đó. Nhưng mà rồi thì khi mà tôi suy nghĩ nhiều hơn thì tôi chợt nhận ra là cái nhận định của đầy tớ Chúa nó không phải hoàn toàn vô lý đâu. Bởi vì chưa bao giờ chúng ta lại sống trong cái xã hội mà nó ủng hộ cái kinh nghiệm cá nhân. Chưa bao giờ chúng ta sống ở trong một cái thời kỳ mà người ta để cho cái cảm xúc của mình bị chi phối. Chúng ta thấy là con người ta luôn luôn tự hào ở nước Mỹ này là đây là một cái nơi mà con người ta tiến bộ hơn hết, hiểu biết hơn hết, tri thức hơn hết, nhiều cái thông tin hơn hết. Nhưng đây cũng là một cái xã hội mà con người ta càng ngày càng dễ bị thao túng tâm lý, càng ngày càng dễ bị truyền thông dẫn dắt. Và rồi tôi suy nghĩ, tôi thấy rằng những cái nhận định của đầy tớ của Chúa nó được bày tỏ rất là rõ trong những năm gần đây. Trong suốt 3 năm, 4 năm vừa rồi, khi tôi nhìn nước Mỹ này, họ đối diện với những phong trào, ví dụ như là Black Lives Matter, rồi họ đối diện với cái vấn đề Covid, rồi ăn thai vaccine, rồi phá thai, rồi đồng tính. Và tôi nhìn thấy cuộc bầu cử đang diễn ra trong vài tuần sắp tới đây, trong 10 ngày sắp tới đây. Và tôi nhận ra rằng rõ ràng, cái đất nước này nó lạ lắm. Nó vẫn tự hào, nó là một cái đất nước văn minh, hiểu biết, tiến bộ. Nhưng hơn bao giờ hết, đây là một cái nơi mà con người ta dễ bị kích động hơn hết. Có người ta dễ bị dẫn dắt hơn hết. Và nhiều khi cái người ta tin nó không phải là người ta đòi hỏi cái bằng chứng nữa, mà là người ta chọn cái người ta tin, người ta làm theo cái cảm xúc, cái điều người ta muốn nhiều hơn. Thầy tớ Chúa đã có một cái nhận định rất đúng. Và rồi ông nói rằng là cái việc mà cái chủ nghĩa mà chống tri thức đó, nó không chỉ tồn tại trong xã hội, mà nó đi vào trong hội thánh của Chúa, và nó ảnh hưởng tiêu cực trên hội thánh của Chúa. Thầy tớ Chúa đã viết cái nhận định. Ông nói rằng ngày hôm nay trong các hội thánh, kinh thánh không được coi là sự mặc khải duy nhất được soi dẫn của Đức Chúa Trời, và nó không được coi là không thể sai lầm, mà nó cũng được coi là nó không có thẩm quyền nữa. Kết quả là gì? Đó là chân lý thiêng liêng bị bỏ qua, các chuẩn mực đạo đức tuyệt đối về đúng sai biến mất, và sự lừa dối về tình trạng tâm linh thật sự của một người chiếm ưu thế. Ngày hôm qua khi tôi lái xe từ San Jose, tôi chạy về Stockton, tôi nhận một cái điện thoại của một tín hữu. Tôi nói chuyện xong chắc cũng nửa tiếng trong lúc lái xe. Tới giờ tôi cũng không biết người đó là ai. Tôi nhìn con số điện thoại thì tôi biết đang ở đâu, nhưng không biết người đó là ai. Tôi nói một hồi tôi mới hỏi tên. Người đó đối diện với một cái vấn đề về một cái sự giảng dạy trong hội thánh, mà cái sự giảng dạy đó nó tấn công vào trong cái cảm xúc, trong cái con người của người đó. Và người đó mới hỏi tôi rằng, mục sư có thể giải thích cho tôi biết cái vấn đề này kinh thánh nói gì. Tôi nghe và tôi chỉ giải thích thôi, kinh thánh suy nghĩ gì về vấn đề đó. Và khi tôi nói chuyện với người đó, tôi dùng kinh thánh để tôi nói chuyện với người đó xong, thì người đó cảm ơn tôi và nói rằng là cảm ơn mục sư, là sau khi nói chuyện với mục sư đó thì cảm thấy giống như mình được giải tỏa, mình nhẹ lòng. Tôi có nói với người đó rằng tôi nói không phải đâu, đó là lời của Chúa, bởi vì Chúa nói với chúng ta rằng lẽ thật sẽ buông tha chúng ta được tự do. Và chỉ có lẽ thật mà thôi. Nhưng ngày hôm nay hội thánh của Chúa rất nhiều nơi người ta đang gây dựng, đang giảng dạy, và cuộc sống của nhiều người gọi là tín hữu ngày hôm nay không đặt trên nền tảng của lời Đức Chúa Trời. Họ là những cái người chống tri thức, chống lại lời của Chúa. Rất nhiều người tôi đã chứng kiến họ, sự giảng dạy của họ về các vấn đề đang trong xã hội đang diễn ra, họ dựa vào trong cái kinh nghiệm cá nhân, họ lấy con người làm trung tâm chứ không phải Đức Chúa Trời là trung tâm. Và điều đó nó dẫn tới người ta đến biết bao nhiêu là những cái nan đề ở trong cá nhân cũng như trong hội thánh. Quý vị có thấy cái nhận định của mục sư John MacArthur là nó cực đoan không? Quý vị có muốn kiểm chứng là cái nhận định của mục sư John MacArthur nó có đúng hay không? Tôi nói quý vị muốn kiểm chứng nó dễ lắm. Bây giờ đừng có làm, bây giờ đang nhóm đừng có làm. Nhưng mà nhóm xong á, mở Facebook của mình lên và hãy post lên Facebook của quý vị một cái nhận định như sau. Quý vị thử coi, quý vị post lên trên Facebook quý vị rằng chúng ta là cơ đốc nhân, chúng ta phải thuận phục các trưởng lão, các giám mục và các mục sư trong hội thánh theo sự dạy dỗ của kinh thánh. Quý vị thử post lên. Quý vị sẽ thấy rằng nổ trong ngày hôm nay, quý vị sẽ có nhiều cái comment đó đến quý vị lên, sẽ có nhiều người phản ứng rất là gay gắt với những cái nhận định quý vị vừa mới post lên. Họ sẽ đưa ra những cái bằng chứng rằng ngày hôm nay nhiều lãnh đạo thuộc linh không xứng đáng để cho tôi thuận phục. Và rồi những cái điều mà anh mà chị vừa mới post lên, nó thiệt ra nó là của mấy ông sư, ông nhồi sọ quý vị thôi, để làm gì, để ông dễ dẫn dắt, ông dễ cai trị quý vị thôi. Tôi gì nữa, Kinh Thánh xa xưa rồi, bây giờ chúng ta sống một xã hội khác, chúng ta là người Mỹ, chúng ta phải đề cao sự tự do cá nhân. Và rồi sẽ có người nói với quý vị rằng không, tôi hứa với quý vị rằng, tôi hứa với anh với chị rằng tôi sẽ vâng phục Chúa, nhưng còn vâng phục mục sư hay không lại là một cái chuyện khác. Và rồi sẽ cũng có người nói là ok, tôi sẽ vâng phục mục sư, tôi sẽ vâng phục ông nào mà tôi thấy đáng vâng phục mà thôi. Còn mấy ông kia là miệng bạc. Quý vị thử đi. Và tôi nghĩ nếu mà Phi-e-rơ chưa về với Chúa, mà Phi-e-rơ bây giờ còn sống, mà nếu mà Phi-e-rơ dạng cho lên Facebook hoặc là lên YouTube sáng hôm nay, mà Phi-e-rơ dạng trong Phi-e-rơ nhất đoạn 5 từ câu 5 đến câu 7 á, tôi cũng tin rằng Phi-e-rơ sẽ được nhận một cái rổ gạch đá của cộng đồng mạng về để Phi-e-rơ đủ xây một cái nhà ở trên thiên đàng. Người ta cũng ngày hôm nay người ta cũng chẳng nể nang gì Phi-e-rơ luôn. Và người ta sẽ không chấp nhận đến cái nữa, người ta sẽ nói rằng không, ngày hôm nay tôi không phải căn sống trên căn cứ Kinh Thánh nữa. Xã hội ngày hôm nay khác với Kinh Thánh rồi. Và tôi sẽ sống với cái kinh nghiệm cá nhân của tôi sẽ sống với những điều tôi cho là đúng, tôi sẽ sống với những cái điều mà tôi, quyền lợi của tôi, cảm xúc của tôi nó phải là trung tâm. Thế thì bây giờ chúng ta trở lại với lời của Chúa. Chúng ta là những cơ đốc nhân, thẩm quyền tuyệt đối trên cuộc đời chúng ta không có gì khác hơn là lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta không sống dựa trên lý luận của mỗi một người trong chúng ta. Chúng ta không sống dựa trên hành vi của số đông. Chúng ta không sống dựa trên văn hóa của xã hội. Chúng ta sống dựa trên lời của Đức Chúa Trời. Và mạng lệnh sự khuyên bảo của sứ đồ Phi-e-rơ cho hội thánh là những điều vô cùng quan trọng. Hội thánh của Chúa đang chuẩn bị đối diện với cơn bách hại của Nero. Hội thánh của Chúa cần được gây dựng, những người lãnh đạo cần được gây dựng ở trong câu 1 đến câu 4. Và đầy tớ Chúa biết rằng những tín hữu trong hội thánh cũng cần phải được gây dựng trong lời của Chúa. Và ông viết câu 5 đến câu 7. Lời khuyên đầu tiên mà sứ đồ Phi-e-rơ gửi lên cho hội thánh của Chúa đó là hãy sống với nhau trong tinh thần thuận phục. Ông nói trong câu 5 phần A rằng hãy khuyên bọn trẻ tuổi hãy phục theo các trưởng đạo. Hãy phục theo đó là một cái thuật ngữ quân sự. Cái thuật ngữ này không dùng bên ngoài, đây là một thuật ngữ quân sự. Và nó có nghĩa đen rằng là xếp hàng, gọi là hàng ngũ đứng ở dưới một cái lệnh của một người nào đó. To line up under. Đó là cái chữ hãy phục. Và chúng ta biết rằng đây là một thuật ngữ quân đội. Và chúng ta biết rằng ở trong quân đội, thuận phục đó là một cái khái niệm hết sức là nghiêm khắc, trọn vẹn. Và nó bất chấp cái cảm xúc của người thì hãy phục. Ở trong bản tiếng Việt chúng ta dịch là hãy phục. Ở trong bản tiếng Anh chúng ta đọc, chúng ta thấy rằng Submit yourself. Không phải là mình bị ép buộc phải phục, không phải là mình bị bắt buộc phải phục, nhưng mà đây là một cái tinh thần tự nguyện thuận phục. Thế thì ai thuận phục và thuận phục ai? Người thuận phục, sứ đồ Phi-e-rơ nói là bọn trẻ tuổi, những người thanh niên, những người trẻ. Ông viết lúc này mà thanh niên mình ra ngoài hết trơn rồi sao mới nghe ra? Thôi ba má nó nghe về kệ cho nó, mà ba má nó nghe về dạy cho nó cũng không nghe luôn. Nó nói là con đâu có nghe một sư tính nói đâu. Ba mẹ thì về, ba mẹ lôi một sư tính ra, ba mẹ đàn áp tụi con nên là tôi bị oan ức, đúng không? Thôi thì mình cứ học với nhau đi, hy vọng là nếu ai còn trẻ cố gắng, dịp sắp sanh em bé rồi, có thể dạy cho con mình được. Bọn trẻ tụi. Vì sao sứ đồ Phi-e-rơ lại đề cập đến những người trẻ tuổi? Tôi tin chắc rằng cái khái niệm, cái lời dạy dỗ về sự thuận phục, nó không chỉ dành cho những người trẻ đâu, nhưng nó dành cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, có lẽ vì sứ đồ đang muốn nhấn mạnh đến một cái xu hướng nổi loạn, kiêu ngạo mà nó vốn gắn liền với những người trẻ tuổi, hay có thể nói rằng những người thiếu trưởng thành. Người Việt mình có một câu là con ngựa nào háo đá? Con ngựa nào háo đá? Con ngựa non. Tại sao mấy con ngựa già nó không háo đá? Nó hết sức rồi đá cho nội. Đơn giản vậy thôi. Đó mấy ngựa non nó mới háo đá. Nhưng mà bản chất cái câu đó nó cho mình hiểu bản chất của người trẻ. Quý vị cũng đã từng là người trẻ phải không? Tôi cũng từng là một người trẻ phải không? Tôi không có ba tạo được ở đây, bạn bè tôi ngồi ở đây quen tôi là nhỏ lớn. Tôi hồi nhỏ tôi háo đá lắm. Tôi đá tùm lum hết trơn á. Ngựa non thì háo đá. Hay là tại vì tôi ngồi suy nghĩ, hay là tại vì nó háo đá thành ra nó mới là ngựa non, hay là vì nó là ngựa non thành ra nó háo đá? Ủa, hai cái đó là
ngữ non thì hảo đại. Nhưng mà trên một phương diện đó, sự nội loạn không thuận phục thẩm quyền ở trên mình, nó là biểu hiện của một người thiếu trưởng thành, cho dù người đó bao nhiêu tuổi. Có những người trẻ tuổi nhưng mà rất là trưởng thành, và cũng có những người tuổi rất cao nhưng mà lại không trưởng thành. Và cái mức độ trưởng thành của một người á, một trong những cái dấu hiệu được Kinh Thánh cho chúng ta nhận biết, đó là sự thuận phục thẩm quyền. À, ngày hôm nay có người ta có nhiều người có cái xu hướng nội loạn, và khi mà một người có cái xu hướng nội loạn đi ngược lại trật tự của cộng đồng, thích làm theo ý riêng, thì ngày hôm nay xã hội này không chê đâu, mà người ta sẽ gọi người đó là người gì? Ồ, đây là một người có cá tính, đây là một người nổi bật. Người này không đi theo số đông người ta thuận phục, không phải có người nội lại chống. Thành ra bây giờ quý vị lên thử các mạng truyền thông ở trên TikTok, trên Facebook, trên Twitter, trên đủ thứ á, quý vị sẽ thấy rằng là hãy mà cái người nào mà cả tất cả mọi người đều nói gì, có người lại nói ngược lại, một cú chống đối ngược lại, nội loạn ngược lại, là người đó tự nhiên trở thành một cái người mà người ta vote rất là cao. Ok, đây là một người rất là đặc biệt, một người cá tính. Thế nhưng ở trong cái nhìn của Kinh Thánh thì cái sự nội loạn, cái sự bất thuận phục thẩm quyền, đó là cái dấu hiệu của sự thiếu trưởng. Hồi cách đây 2 tuần tôi giảng cho hội đồng Bội Linh ở tại miền Nam Cali, tôi chia sẻ phân đoạn Kinh Thánh trong Phi-e-rơ nhì thì chúng ta sập tiếp theo sau này ở trong đoạn 1 câu 5 đến câu 7, thì đầy tớ Chúa Phi-e-rơ nói rằng là một cái người mà muốn trở nên một người hữu ích, một người có thể muốn bày tỏ cái sự trưởng thành thuộc linh của mình, sống một cách một cuộc đời có kết quả, thì một trong những cái phẩm chất mà người đó phải có, bản tiếng Việt của mình gọi là sự tiết độ, hay đúng ra là sự tự chủ, self-control. Dấu hiệu của một người trưởng thành, dấu hiệu của một người có thể được Đức Chúa Trời sử dụng, không phải là một cái người nổi loạn, không phải là cái người mà coi người khác không ra gì, không phải là một cái người ở trong cộng đồng muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm, mà đó là một người self-control, một người tự chủ. Và đây là cái dấu hiệu của một cái người trưởng thành. Và người đó phải, những người ở trong hội thánh thầy phục ai? Phục các trưởng lão. Phục các trưởng lão. Và theo văn mạch từ câu 1 đến câu 4 thì các trưởng lão không nói đến những người lớn tuổi trong hội thánh, nhưng nói đến những người lãnh đạo thuộc linh, nói đến các trưởng lão, các giám mục và các mục sư. Và sứ đồ Phi-e-rơ kêu gọi mọi người trong hội thánh hãy gạt bỏ cái lòng kiêu hãnh, tự đề cao bản thân của mình để làm gì? Để tôn trọng những cái lãnh đạo thuộc linh mà Đức Chúa Trời đang đặt trên mình, và sẵn sàng đặt mình dưới cái sự lãnh đạo của những cái người lãnh đạo thuộc linh đó, của các giám mục, của các trưởng lão và của các mục sư. Ở trong Ti-mô-thê thứ nhất đoạn 5 câu 17, sứ đồ Phao-lô khuyên mục sư Ti-mô-thê, các trưởng lão khéo cai trị hội thánh thì mình phải kính trọng bội phần, nhất là những người chịu chức rao giảng và dạy dỗ. Hãy nhớ những người dắt dẫn mình, đã truyền đạo Đức Chúa Trời cho mình, hãy nghĩ xem sự cuối cùng của đời họ là thế nào và học đòi đức tin của họ. Hê-bơ-rơ đoạn 13 câu 7. Thế thì vấn đề được đặt ra, vì sao chúng ta, những tín hữu sống trong hội thánh, chúng ta phải thuận phục những người lãnh đạo thuộc linh? Ở trong câu số 5 của mình á, thì Kinh Thánh ghi rằng cũng tuy bọn trẻ tuổi, in the same way, hay là likewise, cũng. Cái chữ cũng này có nghĩa là gì? Cái chữ cũng này có nghĩa rằng những cái sự dạy dỗ tiếp theo đó, nó phải áp dụng những nguyên tắc ở trong những cái phần dạy dỗ trước đó. Và rõ ràng nếu chúng ta trở lại với Phi-e-rơ thứ nhất, chúng ta thấy rằng ở trong đoạn 2 câu 13 đến câu 17, trong mối quan hệ nhà nước, thì sứ đồ Phi-e-rơ khuyên những người tín hữu cơ đốc phải vâng phục nhà cầm quyền. Ở trong đoạn 2 câu 18 đến câu 25, sứ đồ Phi-e-rơ khuyên ở trong mối quan hệ xã hội, những người nô lệ đầy tớ phải vâng phục chủ của mình. Ở trong đoạn 3 câu 1 đến câu 6, trong mối quan hệ gia đình, sứ đồ Phi-e-rơ khuyên những người vợ phải vâng phục chồng. Ở trong đoạn 5 câu 1 đến câu 4 mà chúng ta vừa mới học với nhau trong cách đây 2 tuần, thì sứ đồ Phi-e-rơ khuyên các trưởng lão, các giám mục, các mục sư phải vâng phục đấng Christ mà ông gọi là đấng chăn chiên trưởng. Và tại phần Kinh Thánh mà chúng ta đang đọc trong thời giờ sáng hôm nay, sứ đồ Phi-e-rơ khuyên tín hữu trong hội thánh phải thuận phục những người lãnh đạo thuộc linh. In the same way, cũng vậy, y một cách như tất cả các cộng đồng đều có một trật tự. Và cái trật tự đó không phải là do chúng ta thiết lập, cái trật tự đó là do Đức Chúa Trời thiết lập, và chúng ta phải tôn trọng những cái trật tự đó, vì cớ chúng ta nhận biết sự tệ tị của Đức Chúa Trời. Một công dân được đòi hỏi, một cơ đốc nhân được đòi hỏi phải thuận phục nhà cầm quyền. Một người đi làm phải thuận phục chủ của mình, người vợ phải thuận phục chồng, người mục sư phải thuận phục đấng Christ, và tín hữu phải thuận phục thẩm quyền của mục sư. Đấy là cái trật tự mà Chúa thiết lập ở trong các cộng đồng. Và chúng ta sẽ thấy rằng là như vậy thì trong cái nhìn của Kinh Thánh, cái thái độ gọi là nền tảng trong cuộc sống của những người kính sợ Chúa đó là gì? Đó là sự phục tùng. Cho dù sống ngồi đối diện với nhà nước, đối diện với nơi đi làm, ở trong gia đình, bước vào hội thánh, cho dù anh là ai, thì cái đặc tính, cái thái độ căn bản trong cái đời sống của một người kính sợ Chúa đó là phục tùng những cái thẩm quyền trong những cái cộng đồng mà mình thuộc về. Sự chống đối và không phục tùng những người lãnh đạo thuộc linh, nó sẽ ngăn trở cái tiến trình thánh hóa trong cuộc đời chúng ta. Nó sẽ ngăn trở cái tiến trình giúp cho chúng ta trưởng thành về phương diện thuộc linh. Và hơn nữa, cái sự chống đối không thuận phục đó, nó cũng gây khó khăn cho chức vụ của người lãnh đạo thuộc linh. Ở trong Hebrew đoạn 13 câu số 17, bạn hiểu đến ghi rằng: hãy vâng lời những người lãnh đạo anh em và thuận phục họ, bởi họ canh giữ linh hồn anh em như người sẽ phải khai trình. Hãy giúp họ vui vẻ làm xong nhiệm vụ mà không phàn nàn, vì điều đó không ích lợi gì cho anh em. Tôi đọc câu này tôi thích quá, tôi phải trích, tôi đọc cho thánh. Đừng làm tôi buồn, tại vì nó không ích lợi gì cho anh em, phải làm tôi vui vẻ. Nói cho vui vậy thôi. Nhưng mà cái việc mà mình không thuận phục, mình nội loạn, mình chống đối trong hội thánh đó, nó ngăn trở cái tiến trình trưởng thành thuộc linh của mình. Và nó cũng gây cái tổn hại cho hội thánh, bởi vì những điều đó không ích lợi. Lời khuyên thứ nhất là phải thuận phục. Nhưng lời khuyên thứ nhì rất quan trọng, bởi vì không có cái đặc tính thứ nhì thì người ta sẽ không thuận phục. Đó là hãy khiêm nhường, hết thảy hãy đối đại với nhau phải trang sức bằng khiêm nhường. Tiếng Việt của mình dùng chữ trang sức là nó rất là sai luôn. Tại vì sao vậy? Tại trang sức có nghĩa là gì? Trang sức có nghĩa là có cũng được, không có cũng được. Trang sức có nghĩa là một ít thôi chứ không nhiều, đúng không? Đeo cái bông tai nhỏ nhỏ và cái gì đó là trang sức. Nhưng thật ra cái chữ trang sức đó, trong nguyên ngữ đó, nó là mình mặc một cái gì đó, hoặc là mình che phủ mình bằng một cái điều gì đó. Ở trong nghĩa đen nó có nghĩa là mình buộc một cái thứ gì đó vào người của mình, giống như là một cái người nô lệ hoặc một cái người đầy tớ. Để người ta có thể làm việc được thì người ta làm gì? Người ta sẽ mặc một cái áo bên ngoài và người ta buộc nó chặt lại để người ta gọn gàng, người ta làm việc. Giống như người ta đeo một cái tạp dề, phải không? Người ta làm cọ hoặc người ta làm bếp rồi gì cũng vậy. Người ta mặc một cái tạp dề xong rồi, người ta thắt nó lại để cho nó gọn gàng, bao phủ người ta lại để người ta có thể làm việc. Và lời khuyên này ông nói đến hết thảy chứ không phải chỉ là bọn trẻ tuổi. Tức là ngay cả các trưởng lão cũng phải thực hiện cái lời khuyên là mình hãy trang sức hay là mình bao phủ mình. Thế thì mình sẽ phải trang sức hay mình bao phủ mình bằng điều gì? Và ông nói rằng đó là sự khiêm nhường. Ở trong ý nghĩa đó là một tâm trí khiêm nhường, hoặc là cái sự tự hạ mình. Và ông nói rằng chúng ta hay mặc lấy cái sự khiêm nhường vào. Tôi nghĩ có lẽ khi mà Phi-e-rơ viết cho câu thánh này, tâm trí của ông đang dẫn ông trở về với văn đoạn 13 trong buổi tối mà Chúa Giê-xu đã ngồi xuống, rời khỏi chỗ ngồi của mình, quỳ xuống, cột áo lại, rồi lấy thau nước, quỳ xuống mà rửa chân các môn. Đó chính là khiêm nhường. Khiêm nhường nghĩa là gì? Khiêm nhường không phải là tự hạ thấp cái phẩm giá của mình và cho là mình kém thiếu hơn người khác. Nhưng đơn giản khiêm nhường là không xem mình là trung tâm, là không nghĩ về mình, là sẵn sàng phục vụ ngay cả những cái nhiệm vụ thấp hèn nhất. Khi tôi soạn bài giảng này, tôi nghĩ đến cái chữ khiêm nhường, tôi nhớ đến hình ảnh của một người, nó là ở trong Nehemiah chương thứ 3. Nehemiah chương thứ 3 toàn là tên thôi, nhưng mà tôi nhớ là ở trong Nehemiah chương thứ 3 câu số 14 có một nhân vật tên là Malkija, là con trai của Rekab, là quản lý quận Beth-Kerem. Ông được phân công để sửa cái cửa phân, người xây cất nó, ra cánh cửa chốt. Mỗi cái cửa đó có một cái chức năng. Cửa chiên là người ta đem chiên vào trong đền thờ. Cửa phân là cửa gì? Cửa phân là cửa gì? Thì nó là cái cửa có nhiều phân. Nó là nơi mà chất thải cũng như là phân động vật được đưa đi loại bỏ, và ai cũng tránh cái chỗ nó hết, bởi vì đó là nơi hôi thối. Và Kinh Thánh nói rằng quản lý quận Beth-Kerem, the ruler of the district of Beth-Hakkerem,
the ruler of the district, người cai trị của một cái quận, người đứng đầu của một cái quận. Và ông làm gì? Ông làm việc tại cửa phần. Đó chính là sự khiêm nhường.
Ông không hạ thấp mình xuống, ông vẫn là người cai trị, ông vẫn là the ruler of the district.
Nhưng ông không xem mình là trung tâm,
ông không xem cái chức danh của mình nó cản trở công việc của mình,
và ông sẽ sẵn sàng phục vụ ở dưới cái sự lãnh đạo của Nehemiah. Nếu mà Nehemiah chỉ định ông ở nơi đó, ông sẽ đứng tại nơi đó và phục vụ.
Sứ đồ Phaolô nói trong Philip đoạn 2 câu 3 câu 4 là chớ làm chi vì lòng canh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường. Khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Điều đó có nghĩa là khiêm nhường là gì? Là coi người khác như tôn trọng hơn mình. Coi người khác như tôn trọng hơn mình là gì? Là mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác. Đó chính là khiêm nhường. Rất là đơn giản.
Khiêm nhường không phải là lúc nào cũng nói về mình một cách tệ hại. Không, tôi có một cái giá trị của tôi mà, Chúa ban cho tôi mà.
Nhưng những gì tôi có là do Chúa, và tôi sẽ sẵn sàng thuận phục cái thẩm quyền ở trên mình, đứng vào bất cứ chỗ nào trong sự phục vụ, cho dù đó là chỗ không xứng đáng với cái con người, trong cái nhìn của con người, hoặc đó là một cái chỗ mà mọi người đều chê bai, tôi cũng sẽ sẵn sàng đứng vào. Vì sao mọi người trong hội thánh phải khiêm nhường?
Bởi vì nếu không khiêm nhường thì tín hữu không thể thuận phục những người lãnh đạo thuộc linh được. Nếu không khiêm nhường thì không thể nào thuận phục. Riêng những người lãnh đạo thuộc linh, nếu không khiêm nhường thì người đó cũng không thể nào sống trong cái tinh thần lãnh đạo, phục vụ và giống với khuôn mẫu của Đấng Christ là Đấng chân chiên.
Nhưng sứ đồ Phi-e-rơ còn nhấn mạnh một điều nữa. Ông nói rằng phải khiêm nhường, bởi vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo và ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Câu này là câu mà sứ đồ Phi-e-rơ trích dẫn trong Châm ngôn đoạn 3 câu 34. Chúng ta đang học trong Châm ngôn, và chúng ta đang học tới Châm ngôn đoạn 31 rồi. Và tôi bởi một cái đức tin vô cùng vững chắc, tôi tin rằng không ai nhớ Châm ngôn đoạn 3 mình học cái gì đâu. Tôi, cá nhân tôi cũng quên Châm ngôn đoạn 3 tôi giảng gì luôn, mà về tới 31 rồi. Nhưng mà khi tôi suy nghĩ đến Châm ngôn đoạn 3 câu 34, tôi trở về với Châm ngôn đoạn 3 câu 34, mở Kinh Thánh ra tôi coi coi Châm ngôn ở chỗ đó ông Salomon ông dạy mình cái gì. Và nếu mà mình trở về mình thấy rằng câu 33 và câu 34 liên kết với nhau, và ở nơi đó Salomon đã đồng nhất kẻ kiêu ngạo với cái gì? Kẻ kiêu ngạo với kẻ ác và kẻ hay nhạo báng. Quý vị về mở lại quý vị xem. Nhiều khi có người ta kiêu ngạo, cứ nghĩ là mình hay, tôi kiêu ngạo là làm gì tôi vậy? Nhưng kiêu ngạo trong cái nhìn của Kinh Thánh là kẻ ác, là kẻ hay nhạo báng. Và ông Salomon ổng đồng nhất kẻ kiêu nhường với người cái điều gì? Với người công bình, với người khôn ngoan. Và Kinh Thánh nói rằng là Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo.
Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo và Đức Chúa Trời ban ơn, ban ân điển. Chúng ta là những người đã nhận ân điển của Chúa, ta đã chúng ta mới được làm con Chúa, mới được cứu.
Nhưng bây giờ hơn thế nữa, nếu chúng ta bước đi mỗi ngày với lòng khiêm nhường thì Chúa càng gia thêm ân điển của Ngài càng ngày càng lớn trên cuộc đời chúng ta. Chúng ta sẽ là những người sống làm đẹp lòng Chúa, sống một cuộc đời hữu ích.
Tiên tri Esai nói trong Esai đoạn 57 câu 15 rằng đấng cao cả ở nơi đời đời vô cùng danh Ngài là thánh có phán như vậy, tăng ngự trong nơi cao và thánh với người có lòng ăn năn đau đớn và khiêm nhường, đặng làm tươi thần linh của những kẻ khiêm nhường và làm tươi tịnh lòng người ăn năn đau đớn.
Chúng ta phải khiêm nhường là bởi vì chúng ta đang ở trong cái trật tự mà Đức Chúa Trời thiết lập. Chúng ta bị khiêm nhường bởi vì nếu không chúng ta sẽ đứng về phía đối nghịch với Đức Chúa Trời. Và câu 6 cho chúng ta một lý do thứ ba, nó là vậy hãy hạ mình xuống dưới tài quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận hiệp Ngài nhắc anh em này.
Hãy đặt mình dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời. Hình ảnh này nói đến cái quyền năng tối cao của Chúa đang hoạt động ở trong và qua các trưởng lão của hội. Chúng ta đặt mình ở dưới cái tay quyền phép của Đức Chúa Trời. Chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời đang tệ trị. Và nếu như Đức Chúa Trời đang để cho những người đó ở trên cái thẩm quyền lãnh đạo mình, thì mình đặt mình ở dưới cái tay quyền phép của Đức Chúa Trời, có nghĩa là mình thuận phục cái sự sắp đặt của đấng quyền phép.
Có nhiều người nói rằng là tôi thuận phục Chúa, tôi không thuận phục lãnh đạo.
Nhưng nói như vậy thì chúng ta đang phủ nhận cái cánh tay quyền năng của Đức Chúa Trời đang tệ trị trên hội thánh của Chúa. Và chúng ta cho rằng
Đức Chúa Trời dốt ơn chúng ta thì nó mới để con người như vậy lãnh đạo chúng ta. Chúng ta nói với nhau rằng khi chúng ta không thuận phục, chúng ta nói với nhau rằng Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời gian ác không công bằng, thì nó Đức Chúa Trời mới để một con người đó mà Chúa Trời không cất điều ác đi. Nếu chúng ta thuận phục cái cánh tay quyền năng của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ thuận phục ý muốn của Chúa, thuận phục chương trình của Chúa, thuận phục ý chỉ của Chúa. Và nhớ rằng đến kỳ, đến kỳ thuận hiệp Ngài sẽ nhắc anh em lên, tới kỳ thuận hiệp Ngài sẽ bày tỏ cái quyền năng của Chúa. Samuel ở trong nhà của Heli, anh em đã cầu nguyện dâng Samuel lên cho Chúa, và cho dù ông bà biết con người của Heli như thế nào, nhưng vì lời hứa nguyện với Chúa, anh em vẫn dắt Samuel đến ở với Heli. Và đến kỳ thuận nghiệp, Chúa nhất hệ Samuel này, và cũng trong kỳ thuận nghiệp đó, Chúa tất cả nhà Heli. Đến kỳ thuận nghiệp. Kỳ thuận nghiệp là nghĩa là gì? Trong nguyên ngữ nó có nghĩa là đến cái thời điểm thích hợp, đến đúng thời điểm Chúa sẽ nhắc anh em. Tôi đang học truyền đạo đoạn 3 với một cái nhóm học sinh thánh. Tuần trước tôi học với họ trong truyền đạo đoạn 3 của 11. Ở đó truyền thánh ghi rằng phàm vật Đức Chúa Trời đã làm nên đều là tốt lành ở trong thì của mình. Nó chỉ tốt ở trong thì của mình. Ở trong bản anh mình dùng là in its time. Và tự nhiên tôi nhớ là in its time, trong thì của nó. Nhưng thật ra nó là in his time, trong thời điểm của Chúa. Mọi chuyện Chúa dựng nên đều là tốt đẹp ở trong thì của nó. Như vậy thì chúng ta hỏi rằng Chúa ơi, con chịu đựng nhiều rồi, con chấp nhận nhiều rồi, như vậy thì khi nào là thì thuận nghiệp? Chúng ta không biết, chỉ có Chúa biết mà. Và chúng ta nói rằng Chúa ơi, chờ đến khi nào đây? Mệt quá rồi, mệt mỏi quá rồi, con quá mệt mỏi với những người lãnh đạo này quá rồi, con quá mệt mỏi với những cái chỗ mà Chúa đang đặt để con mệt rồi. Quý vị ơi, chúng ta không biết. Và hơn nữa, cá nhân tôi nghĩ rằng chúng ta tại sao phải cứ trông ngóng đến cái ngày này để... Và chính vì chúng ta cứ trông ngóng đến cái thì nào đó mà chúng ta nghĩ là tới cái thời điểm đó tôi sẽ được giải phóng, tôi sẽ ngoi lên, tôi làm lãnh đạo, mấy ông phải đi xuống, tôi sẽ lật đổ ông, tôi sẽ đem người khác về, tôi nghĩ đủ thứ chuyện hết. Và chính những cái khi mà chúng ta cứ mang trong mình tất cả những cái cảm xúc tiêu cực đó, nó làm cho chúng ta không thuận phục dưới cánh tay quyền phép của Đức Chúa Trời. Nó không làm cho chúng ta trở nên ích lợi cho hội thánh của Chúa. Nó không làm cho chúng ta sống một cuộc đời mà chúng ta tận hưởng Chúa mọi người. Và đó là lý do mà sứ đồ Phêrô nói với hội thánh ở trong câu 7 rằng hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. Anh em lo hãy trao cho Chúa đi. Thứ sáu vừa rồi chúng tôi học với nhau câu chuyện của Eli. Tôi rất là cảm động. Ông Eli đến một lúc ông nói với Chúa rằng Chúa ơi đủ rồi, cất mạng sống tôi đi, không còn giải pháp nào hết. Bây giờ con chờ đến lúc nào đây, cũng mệt quá rồi, Chúa ơi cất sự sống con đi. Mọi cái xong, Chúa nói với ông rằng Chúa thương ông, Chúa không nhận lời cầu nguyện. Chúa cho ông thấy công việc của Chúa còn 7,000 người ta đang cất giữ. Những người bước cùng sẽ cùng bước với con sau khi Chúa. Chúa đã bày tỏ Chúa một cách nhẹ nhàng cho Eli để được Chúa phục hồi đời sống của ông. Chúa đem ông vào trong sự bình yên của Chúa. Do đó, hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, có nghĩa là nhận biết thẩm quyền tối cao của Ngài trên chúng ta, thuận phục những trật tự của Ngài, hành động trong thời điểm của Ngài. Tôi nhớ rằng tôi đã học cái hội thánh Thi Thiên 42 rồi, có lẽ trong tối thứ năm. Và ở nơi đó tác giả Thi Thiên 42 câu 5 nói rằng: hỡi linh hồn ta, vì sao ngươi sờ ngã và bồn chồn trong mình ta? Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ta sẽ còn ngợi khen Ngài nữa, vì nhờ mặt Ngài bèn được cứu rồi. Môi-se đã phải hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời trong 40 năm trước khi Đức Chúa Trời dùng ông. Và để rồi cuộc đời ông, dân số ký đoạn 12 câu 3 nói rằng Môi-se là người rất khiêm hòa hơn mọi người trên thế gian. Joseph trong Cựu Ước đã hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời ít nhất 13 năm trước khi Ngài cất nhắc ông lên một cái nơi khác. Vì sao cái tiến trình này là cần thiết? Vì sao chúng ta phải hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Chúa để đến thì thuận thiện Chúa nhắc mình lên? Vì sao cái tiến trình này là cần thiết? Bởi vì cái tiến trình hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời đem một người đến cái chỗ đầu phục Chúa hoàn toàn, và một người không thể phục vụ Đức Chúa Trời cách hiệu quả và đẹp lòng Ngài nếu không thuận phục Ngài. Nếu chúng ta không có tinh thần, Nếu chúng ta cứ nội loạn chống đối, chúng ta không thỏa lòng, chúng ta cay đắng, chúng ta làm đủ thứ chuyện trong những cái cộng đồng mà Chúa đang đặt để mình nơi đó, trong những người lãnh đạo thuộc linh, chúng ta không thuận phục thì chúng ta cũng không thể nào có thể bước đi một cách hiệu quả và được Đức Chúa Trời sử dụng cuộc đời. Và hơn nữa, chúng ta bắt buộc phải bước qua cái tiến trình hạ mình dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời trước khi được Ngài nhấc lên. Bởi vì sự lãnh đạo thuộc linh là sự lãnh đạo phục vụ, không phải là sự lãnh đạo thống trị. Một người không thuận phục mà nếu người đó nhấc lên là có một vị trí cao, người đó sẽ trở nên một cái người lãnh đạo độc tài, một cái người lãnh đạo thống trị, chứ không phải là một người lãnh đạo phục vụ. Cái đặc tính thứ ba, cái lời khuyên thứ ba mà sứ đồ Phi-rơ khuyên với hội thánh Chúa là hãy tin cậy Chúa, hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. Trao là cái chữ rất là đẹp mà bản tiếng Việt mình các cụ đã dịch, nhưng thật ra chữ trao đó nó có nghĩa là quăng hay là ném một cái gì đó, giống như là người ta trải cái khăn lên lưng con lừa để Chúa cởi vào thành Jerusalem, ném một cái khăn lên cái lưng con lừa, hoặc nó giống như hình ảnh một cái người câu cá, họ ném cái lưỡi câu và họ quăng cái lưới xuống, quăng là ném. Và đương nhiên chúng ta có thể dùng câu bậy có một cái áp dụng rộng lớn trong mọi hoàn cảnh, nhất là khi đối diện với bất hại thử thách. Tuy nhiên nếu chúng ta áp dụng câu này trong văn mạch nói đến sự thuận phục những người lãnh đạo thuộc linh và thực hành trách nhiệm trong sự khiêm nhường, thì lời khuyên này là cần thiết. Bởi vì khi thực hành sự thuận phục và khiêm nhường, rất có thể nó sẽ đem một người đến sự thiệt thòi, bất công, tổn thương, bất mãn, chán nản, thậm chí là tuyệt vọng và nghi ngờ. Vì có bao giờ thuận phục mà cảm thấy cũng bị oan ức không? Thuận phục mà gan. Tôi nói thiệt với quý vị đó nghe, tôi đi nhiều nơi á, một trong những người mà tôi thương nhất á là mấy ông mục sư mà phụ tá. Tôi thương mấy ông đó. Nên tôi thương anh Dũng là nhiều hơn. Tôi đi tôi thương mấy ông. Vì biết là sao? Là mục sư khó này vậy. Khó. Nhưng mà nào ông mục sư phụ tá nó còn khó hơn ông mục sư quản nhiệm nhiều lần. Tại vì đi vòng vòng dễ gì kiếm được một ông sư quản nhiệm mà dễ thương được như tôi, thường là không có. Một sư phụ tá cực vô cùng luôn, tôi nói thiệt mà. Tôi đi tôi thấy tội với ông sư phụ tá. Nhiều khi tôi thấy mấy ông sư phụ tá tôi cũng suy nghĩ, hay là mình kéo ông đi ra đâu cho ông làm quản nhiệm ta. Cái ông tội nghiệp quá. Thuận phục rất là khó. Nhiều khi bị tổn thương, oan ức, nói ông được, giận, bất mãn. Và trong tất cả những điều đó, Phi-e-rơ khuyên mình, những cái điều lo lắng của anh em, những cái tổn thương của anh em, những cái đau đớn của anh em hãy giao phó cho Chúa. Hãy phục mình dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, để đến kỳ phần hiệp Chúa sẽ nhận anh em. Tôi cảm ơn Chúa vì ba câu kinh thánh này. Chỉ có cái đó là khi tôi lớn lên trong hội thánh Trương Minh Nhạn ở tổ chiếu niên thanh niên, sau đó không ai dạy cho tôi đoạn này một cách kỹ lưỡng, hay là có dạy mà tại bữa đó tôi trốn tôi không đi nhóm tôi không biết rồi. Nhưng mà nếu mà dạy cho tôi là tôi bớt cãi rồi, hồi nhỏ tôi bớt đi quậy mục sư rồi, tôi bớt đi cái nội loạn trong nhà thờ, thì cuộc đời tôi bây giờ nó cũng thanh thản lắm rồi. Nhưng mà có lẽ Chúa đã dạy tôi nhiều điều với những cái thất bại trong sự nội loạn của mình, để rồi Chúa có thể sử dụng lời tôi thành ra. Cảm ơn Chúa. Thôi chúng ta đi vào phần kết luận. Đây là phần vui thích nhất của hội thánh, đó là phần kết luận. Tôi đọc đó thì tôi thấy các trách nhiệm của cơ đốc nhân, tôi nhận ra một cái điều đặc biệt. Đoạn 2 câu 13-17 nói đến bổn phận của công dân và vua Chúa, đề cập cả trách nhiệm của công dân và trách nhiệm của vua Chúa. Đoạn 3 nói về hôn nhân, thì câu 1 câu 6 nói về trách nhiệm vợ với chồng, câu 7 nói về chồng với vợ. Phân đoạn chúng ta vừa mới đọc trong đoạn 5 từ câu 1 cho đến câu 7, câu 1 đến câu 4 là trách nhiệm của mục sư, và câu 5 đến câu 7 là trách nhiệm của tín đồ. Chỉ có duy nhất một chỗ thôi, đó là phía ra giúp đoạn 2 từ câu 18 nói về trách nhiệm của nô lệ đối với chủ mình, thì chỉ có trách nhiệm của nô lệ mà không có trách nhiệm của chủ. Nhưng mà rồi thì khi tôi trở lại với Ephesos đoạn 6 câu 9 á, thì tôi lại thấy có nói đến trách nhiệm của chủ, tức là trong mối liên hệ luôn luôn có trách nhiệm hai bên, đúng không? Phải vợ dạy thì chồng dạy, chồng dạy vợ dạy, dân dạy vua, dạy vua dạy dân dạy à. Nhưng mà rồi tôi hôm nay, tối hôm qua anh Tuấn anh hỏi tôi sao mà thức khuya dữ vậy, tại vì tôi gửi bài cho anh Tuấn là lúc đó là cũng 1-2 giờ sáng rồi, tại vì tôi phải, khi mà tôi đụng đến cái chuyện gì tôi sẽ mò lại hết kinh thánh tôi đọc, và tôi đọc tôi thấy một điều rằng là kinh thánh luôn luôn đề cập đến hai phía, Nhưng mà không có chỗ nào Kinh Thánh nói rằng là chừng này cái phía này nó làm trọn phần á thì con hãy làm cái phần của con. Kinh Thánh không bao giờ nói. Kinh Thánh không bao giờ nói với mấy bà vợ rằng là mấy bà chị thuận phục khi nào mấy ông chồng xứng đáng để thuận phục tôi, còn không mấy bà cứ leo đầu cởi cổ ổng cho ta. Không, Kinh Thánh không bao giờ nói. Kinh Thánh cũng không nói mấy ông chồng rằng chừng nào mấy bà vợ thuận phục mình thì ông hãy thương, còn mấy bà vợ không thuận phục á là Kinh Thánh cho phép quánh mệt nghỉ luôn để cho biết nghe lời. Không, Kinh Thánh không nói. Kinh Thánh nói rằng ông chồng sao cũng như thế, vợ phải thuận phục chồng. Kinh Thánh nói bà vợ ra ông chồng mày thương bà vợ và làm cho bà vợ giống như Chúa làm cho hội thánh vậy, đúng không? Và Kinh Thánh luôn luôn dạy như vậy. Thành ra bây giờ sáng hôm nay có những người mà hai tuần trước ông đi nhóm thì nói là ông một sư tính sáng hôm nay ông đã kích tín đồ quá, ông bắt tín đồ phải thuận phục, ông phải làm điều này điều kia. Nhưng hai tuần trước tôi đã nói tôi rồi, đúng không? Nhưng mà quý vị sẽ nhớ một điều, quý vị có không tốt với tôi đi chăng nữa, tôi sẽ vẫn phải là một người chăng tuân theo gương mẫu của Đấng Christ. Thái độ của tôi nó không tùy thuộc vào cách quý vị đối với tôi, đúng không? Và quý vị cũng sẽ thuận phục tôi, không phải là bởi vì tôi tốt với quý vị, nhưng đây là lời của Chúa. Và nếu như mọi người trong chúng ta không sống đúng với lời Chúa, mọi người sẽ phải chịu trách nhiệm trước mặt. Nếu tôi không hoàn thành vai trò của người chăn chiên mà Chúa giao cho tôi, sẽ có lúc Chúa tất cái kết quả của mọi điều của tôi. Nhưng quý vị cũng sẽ phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa nếu quý vị không thuận phục người lãnh đạo thuộc linh của mình. Và để có thể làm được điều đó, nó phải xuất phát từ một cái con người đổi mới, mang lấy cái bản chất của sự khiêm nhường và phải tin cậy Chúa, tin rằng Chúa đang tại thời gian này đó, phó mọi điều lo lắng mình trong tay Chúa. Thì Chúa ban phước đầu thánh ở cùng tất cả chúng ta, giúp cho chúng ta sống cuộc đời đẹp lòng. Mọi thánh cùng đứng lên, chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Quý vị ơi, chúng ta trở lại với lời của Chúa, xin Chúa cho chúng ta sống với lời của Ngài. Khó khăn nan đề, nhưng xin Chúa cho chúng ta cứ thấy tôi chỉ làm những gì mà lời Chúa biểu thôi. Có thể có những cái tổn thương trong cảm xúc, những đau đớn trong con người của mình, hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Chúa, hãy để mình dưới tài quyền phép của Chúa.